Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con kính bạch sư ông, con kính bạch chư tôn đức, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Hôm thứ ba vừa rồi thì các chị em số mới có gọi điện thoại cho thầy Pháp Ứng và đề nghị con nói chuyện với đại chúng ngày hôm nay. Thì không biết là nên nói tiếng Việt hay nên nói tiếng Anh. Thầy Pháp Ứng đề nghị con nói tiếng Anh vì mình có rất nhiều người Tây Phương, nhưng mà các xem số mới nói là con ở bên học viện thì thường con cũng nói pháp thoại bằng tiếng Anh thôi. Ít khi nào con cho pháp thoại bằng tiếng Việt lắm, thời kỳ này cho pháp thoại bằng tiếng Việt đi. Thành xin lỗi các anh chị Tây Phương, các anh chị em Tây Phương là bữa nay nói tiếng Việt. Ở bên học viện thì con mở rất nhiều cuộc, hầu như cuối tuần nào con cũng mở cuộc sách mà đều có cho pháp thoại bằng tiếng Anh và có rất nhiều CD. Khi này con về thì con được ở chung với thầy Pháp Ứng và hai anh em sống với nhau rất là hạnh phúc. Thầy Pháp Ứng chăm sóc con rất là thận tình, lo cho ăn, cho ở, cho ngủ. Con nhớ hồi đó đi mở pháp thoại, anh em đi mở cái khóa tu đầu tiên chung với nhau là năm 1996. Năm đó đi về Hòa Lan tại chùa Viên Giác. Thì thầy Pháp Ứng, con mời thầy Pháp Ứng cho pháp thoại. Đó là cái pháp thoại đầu tiên của thầy Pháp Ứng tại chùa Viên Giác. Hình như Viên Giác, chùa bên Hòa Lan á. Phải phân Viên Giác không? Cái gì? Không, chùa ở Hòa Lan tên là gì chứ? Vạn Hạnh, Vạn Hạnh. Chùa Vạn Hạnh nha. Chùa Vạn Hạnh. Thầy Pháp Đức, thầy Pháp Ứng dễ thương lắm. Thầy nói con cũng giống như là em bé ở trong nhà. Đây là ý của thầy. Em bé trong nhà và ba mẹ và thấy khách tới thì dạy các em bé ra ca múa hát làm vui cho khách. Sanh nhớ cái bài pháp thoại đầu tiên của xem nói sanh nhớ có đúng. Đó năm 1996, gần 20 năm rồi. Thầy Pháp Ứng nói rằng là con là em bé trong nhà ra ca hát cho đại chúng, làm vui cho đại chúng. Rất là dễ thương. Làm cái bài pháp thoại đó con nhớ mãi. Và ngày hôm nay thì con cũng có một cái cảm nhận như vậy. Mình là em bé trong nhà ra ca hát múa cho đại chúng cho đại chúng vui. Cha của mình là sư ông, mẹ của mình là các thầy, các sư cô lớn. Và trong những năm qua thì mình làm ông em bé trong nhà, mình được cha mẹ dạy dỗ. Ngày hôm nay khách tới, cha mẹ nói mình ra múa hát cho đại chúng nghe cho vui. Thầy Pháp Ứng thì có cái hạnh tu rất là hay. Sáng nào thầy cũng dạy, xong rồi thầy, sau khi mà con cũng dạy xong rồi thì thầy cầm chổi thầy quét nhà. Trong cái phòng nó có tí xíu, khoảng chừng chừng này thôi, thì thầy quét nhà cái đó. Rồi thầy quét ngõ trước, thầy quét ngõ sau. Rất là dễ thương. Cái hình ảnh đó đúng là hình ảnh của một người tu. Sáng dậy mình làm gì? Sáng dậy mình quét nhà. Hồi xưa ở bên học viện á, có một sư cô tên là sư cô Hương Châu, song cử làm trụ trì, thì qua bên học viện. Thì sáng nào sau khi mà cái thời công phu buổi sáng xong á, thì sư cô Hương Châu cũng ra và quét cái cầu thang. Quét cái cầu thang ở chỗ học viện á, cầu thang cẩm thạch đó. Có bữa thì cô lấy nước, cô lau. Rồi có bữa thì cô quét và chùi, ngày nào cũng vậy hết. Rất là siêng năng. Không có ngày nào mà sư cô không bỏ, mà sư cô bỏ cái chuyện mà quét nhà và lau cái cầu thang cẩm thạch hết. Có những hình ảnh đó nó rất là đẹp. Hình ảnh của người tu sống một cuộc đời rất là bình dị thôi, nhưng mà trong đó nó chứa đựng rất là nhiều cái yêu thương của mình đối với cuộc sống. Tu là để cho mình tập thương yêu và mình tập yến thẳng cái cuộc đời mình, để mà mình mở lòng mình ra, mình hiến tặng cái sự sống của mình cho cái sự sống chung quanh. Thì trong những năm qua, cái cậu bé này về làng á, học được mọi hạng một bài học. Bài học đó đơn giản thôi, đó là mình tập đời sống, tập sống cái đời sống của mình nó thật đẹp, thật lành, và hiến tặng, làm đẹp cho cuộc đời xung quanh của mình. Khi mà Phấn về làng á, thì những cái buổi pháp thoại và cái đời sống trong làng nó có cho Phấn bắn một cái ấn tượng rất là lớn. Khi mà trước giờ pháp thoại thì đại chúng tập trung, và xong có một cái miếng gỗ trong đó để cát hay gì đó, rồi xong để nhang, nhang nó thổi, và có một chậu hoa rất là đẹp, rất là thiền vị. Các thầy thì thường cắm hoa không đẹp bằng các sư cô. Các anh em đừng buồn nha. Mình chỉ nói vậy thôi. Thì trước khi xong vào á, thì mình thấy ngồi đó mà mình thấy cái khói trầm nó quên lên, nó quyện tỏa cả cái thiền đường vậy, nó thấm cái mùi trầm. Và mình ngồi đó mình đợi sư ông, mình ngắm cái bình hoa và mình cảm nhận cái không khí bàn bạc đó. Tiếng Việt nó có một danh từ rất hay là cái sự bàn bạc. Mình vào trong phòng đó với một cái đĩa nhang như vậy, hoặc là một cái khay nhang như vậy. Mình đi vào thiền đường thì mình thấy cái khung cảnh đó nó đã được tạo dựng lên rồi. Trong đó nó có khói trầm, khói nhang, nó có những cái bông hoa rất là đẹp. Và tự nhiên mình chưa làm gì hết, mình cảm thấy rất là khỏe, rất là nhẹ. Cái khung cảnh nó giúp cho mình lắng động lại, nó làm cho mình êm dịu trở lại. Và sau đó thì xong vào và xong cho pháp thoại, nó rất là tự nhiên, nó giống như một hơi thở, nó không có một cái nỗ lực, nó không có một cái cố gắng gì hết. Và mình ngồi đó và mình để cho lòng mình mở ra, và những cái lời pháp nó đi vào, nó thấm vào trong từng cái cơ thể của mình, tới tế bào trong cơ thể của mình, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Hồi đó thì là năm đầu tiên con tới, thì xong cho pháp thoại mà ăn cư kiết đông ở trong nhà bếp sống thượng bây giờ, nhà bếp đó đó. Thì hồi xưa mình ngồi trong đó mình nghe pháp thoại khoảng chừng 40-50 người, kể cả khách nữa, 40-50 người ngồi trong cái nhà bếp đó, có cái lò củi. Và cũng vậy, sau cái giờ mà ăn sáng xong á, thì đại chúng mỗi người một tay. Còn nhớ hồi đó mình thường lấy cái tô nước và mình rảy trên đất, tại vì nó là cái nền xi măng thôi mà nó bụi lắm, thì mình lấy nước mình rảy trên nền xi măng để cho bụi nó đỡ bốc lên, rồi mình quét. Và cái phòng nó trở thành rất là sạch, rất là đẹp, quét là xanh. Và tự nhiên cũng vậy, rồi có trầm, có nhang,
có hoa. Mình đi vào và tự nhiên mình cảm thấy được một cái không khí nó rất là đẹp, rất là bình an, nó rất là thanh tịnh. Và những cái năm đầu tiên khi chúng con sống ở tại xóm thượng đó thì chúng còn rất là nhỏ, ít lắm, không có bao nhiêu. Bên quý thầy khoảng chừng 5 6 vị, kể cả khách tăng. Và mấy anh em sống với nhau rất là ấm cúng. Và cái ấn tượng nhất là làng rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, nhưng mà chỗ nào nó cũng tỏa ra nét đẹp ấy. Nó đẹp từ trong cái thiền đường, nó đẹp từ trong nhà bếp, chỗ nào cũng đẹp ấy. Đẹp đây là cái sự gọn gàng, cái sự ngăn nắp, cái sự sạch sẽ, mặc mặc dù trong cái không gian của miền quê đó nó rất là khó để mình giữ sạch sẽ được. Hồi đó thì trước khi mà vào nhà bếp thì mình thông báo cho đại chúng là mình chùi buồng ở trong giày á, mình rửa buồng ở trong giày ở ngoài sân cho sạch trước khi mình đi vào trong nhà bếp, để mình đừng có mang buồng vào trong bếp. Và mình cũng sửa giặt sạch cái giày của mình trước khi mình lên xe, để mình đừng có đem buồng quá nhiều lên trên xe. Và tuần nào thì mình cũng rửa xe mấy lần lận. Và hồi đó xe ít lắm, chỉ có một cái xe thôi. Bây giờ mà tuần nào cũng sửa mấy lần mấy cái xe, rửa xe mấy lần thì chắc chết đại chúng. Hồi đó thì có một cái xe Blue Van nè, mà mình phải rửa cho nó sạch. Tại vì đằng sau cái thùng của xe Blue Van đó, mình sẽ để mấy cái tấm cạc tông, và mấy anh em sẽ ngồi lên trên cái đằng sau cái thùng xe đó để đi xuống sống hạ nghe pháp thoại. Thành ra nó phải rửa cho nó sạch, còn không thì mang buồn lên trên mấy cái tấm cạc tông đó. Thì cái mùa đông đầu tiên mùa đông đầu tiên con về thì con được học duy thức, hình như học duy thức, chắc duy thức nha. Và xong rất là cưng, là mỗi thứ ba thì xong đến xong dạy về chuyện kiều, về kiều. Con không phải là nhà thơ nhưng mà con rất là thích thưởng thức thơ. Con rất thích, và tới đó cái không khí của trầm hương, rồi những cái chậu hoa rất là đẹp, và cái không khí thiền vị đó, rồi được nghe xong dạy kiều nữa. Thành ra mình không phải là nhà thơ nhưng mà tâm hồn thơ nó cũng hơi lai láng. Có một nhà thơ mà xong giảng mà con rất là thích, một cái bài thơ đó là bài thơ của nhà thơ gọi là Giả Đảo. Giả Đảo nhà thơ Giả Đảo sinh ra và lớn lên trong thời đại nhà nhà Đường năm 1779 và mất năm 1843. Cũng có cái năm tháng khác, theo những nhà học giả khác thì nó có những cái năm tháng khác. Giả Đảo tên chữ là Lãng Tiên, hiệu là Kiệt Thạch Sơn Nhân. Ông ta là một nhà thơ sáng tác được một vài bài rất là danh tiếng. Giả Đảo trước đó thì đi tu. Giả Đảo cái thời gian này là thời gian Thiền Tông nó đang được phát triển tại Trung Quốc, những thời kỳ đầu của Thiền Tông Trung Quốc. Có lẽ vì cái phong trào thiền đó, do đó Giả Đảo cũng rất là thích, và Giả Đảo đã trở thành một người xuất gia. Và Giả Đảo có làm một bài thơ gọi là Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ, là tìm cái vị thầy ở ẩn đó mà không có gặp. Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ là không có gặp.
Cái bài thơ nó đại chúng chắc rất là quen thuộc. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử. Ở dưới cây tùng á, mình hỏi cái chú tiểu, chú đồng tử. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử. Ngôn sư Thái Dược Khứ. Cậu bé đó trả lời là thầy của tôi á đã đi hái thuốc rồi. Thái là hái, dược là thuốc, đi hái thuốc. Chỉ tại Thử Sơn Trung. Chỉ tại Thử Sơn Trung. Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ tại Thử Sơn Trung là chỉ tại cái núi này thôi. Trong cái núi này thôi. Ngài chỉ ở trong cái núi này thôi. Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng mà mây dày quá, thành ra là không biết Ngài ở đâu. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử. Ngôn sư Thái Dược Khứ. Chỉ tại Tử Sơn Trung. Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây là một cái tâm sự của Giải Đạo. Giải Đạo đi tìm thầy học đạo, trở thành một người xuất gia. Nhưng mà rồi có thể là Giải Đạo đã không có thành công. Nhà thơ Giải Đạo không có thành công. Và sau đó thì ông rời cái đời xuất gia của ông. Ông trở thành một nhà thơ. Bài thơ này nó nói lên một cái tâm sự rất là hay. Là trong mỗi người chúng ta có một cái thao thức muốn đi tìm. Muốn đi tìm một cái gì đó, đôi khi mình không biết. Đi tìm một cái gì đó nó vẫn còn mơ hồ ở đằng sau. Bài thơ, cái cấu trúc của bài thơ nó rất là hay. Là trong bài thơ này á, cái câu đầu á, nó đặt cái vấn đề Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, mình không biết là đó là ai và hỏi cái gì. Ở dưới cây tùng hỏi chú tiểu, ai là cái người hỏi và hỏi về vấn đề gì. Mình không biết được cái chủ thể hỏi và mình không biết được cái câu hỏi. Nhưng mà nhờ cái câu trả lời đó thì có thể mình đoán ra được cái câu hỏi. Cái câu trả lời nó nằm trong ba câu sau. Cậu bé trả lời rằng là thầy của tôi đã đi hái thuốc chỉ tại trong núi này thôi, nhưng mà mây dày quá, không biết là Ngài đang ở đâu. Cái câu trả lời này nó tới ba câu lận, nhưng mà câu hỏi nó chỉ có một thôi. Đây là một cái cấu trúc bài thơ nó rất là hay. Bài thơ này á, là một trong những bài thơ rất là nổi tiếng. Mà trong phần lớn trong các cái bài mà tuyển thập thơ đường nào đều có cái bài này xuất hiện. Và xong có giới thiệu nó trong cái khi mà xong giảng về Trường Kiều. Bài thơ này được chọn là một trong 61 bài để dạy trong trường tiểu học của Trung Quốc bây giờ. Người ta dùng nó. Cái hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà chắc có lẽ các em học tiểu học có thể khó hiểu. Hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà nó bàn bạc một cái câu hỏi, bàn bạc một cái người đi tìm, và bàn bạc một cái câu trả lời. Cái tựa đề của bài thơ nó cũng có một cái paradox. Tuy nhiên nó có một cái nghịch lý. Là ở đây là ẩn giả, là cái người ẩn sĩ, cái người trốn đời, người đi tránh cuộc đời, tầm ẩn giả, bất ngộ.
thì dĩ nhiên người ta là ẩn giả thì mình không gặp rồi. Chứ nếu mình gặp rồi thì đâu còn ẩn giả nữa. Nó sẽ là hiện giả chứ đâu còn ẩn giả nữa. Mình tìm cái gì mà không gặp đó, thì nó mới ẩn chứ. Chứ còn mà mình đã gặp nó rồi thì đâu còn ẩn nữa. Thành ra đây là một cái nghịch lý. Đã ẩn rồi thì sẽ mình không bao giờ ngộ được hết. Thì tất cả chúng ta đều là những cái đi tìm hết. Chúng ta đi tìm một cái gì đó. Ngày xưa con cũng 20 mấy năm về trước, con rời nước Mỹ để đi tầm đạo, đi tìm một cái gì đó. Mình mơ hồ thấy rằng là mình có một cái thao thức và mình muốn đi tìm cái gì đó. Nó rất là mơ hồ. Mình không có nắm bắt được, mình không có sờ mó được nhiều, nhưng mà nó thao thức mình, nó thúc đẩy mình để mình phải đi tìm cái đó. Thì khi mình tầm đạo, mình đi về, mình tìm ra một cái trung tâm tu học, mình tìm một vị thầy. Và hồi đó khi con về làng á, thì con tiếp xúc với cái không khí bàn bạc của thiền môn đó. Và sư ông là cái người đưa con vào cái cảnh giới của thiền môn đó. Cái hình ảnh mà con nhớ mãi là cái chiều hôm đó, con đến ba, con rời Mỹ là ngày 26 tháng 3 năm 1992, chuyến bay lúc 11 giờ một đêm tại Boston. Và sáng ngày hôm sau thì con đến phi trường Paris. Và sư cô chân không nhờ anh của sư cô là chú Cao Thái đến đón con về thiền đường Paris, thiền đường Hoa Quỳnh. Khi con về đến thiền đường Hoa Quỳnh á, thì lúc đó sư cô chân không và sư cô Hiếu Nghiêm và sư cô Chân Vị đang có khóa tu. Thì con chưa được gặp thiền sư Làng Mai. Nhưng mà tới thiền đường Hoa Quỳnh thì con gặp được thiền sư chân không. Thì con mới vào thì các vị ăn sáng vừa xong. Các vị ăn sáng vừa xong rồi đó thì con bắt đầu con ngồi xuống, con mới vào ngồi vào bàn thôi. Thì thiền sư chân không đã nói liền: anh chịu khó ăn xong rồi đi rửa chén nha, đừng để cho quý thầy quý sư cô rửa chén. Đây là bài học đầu tiên con học từ thiền sư chân không. Còn choáng bán. Mình đi tìm một cái gì rất là đẹp, rất là thao thức trong lòng ha. Mình đi tìm một cái gì thao thức trong lần thiền đẹp. Mình tới nơi thì sư cô biểu mình đi rửa chén. Đừng để cho quý sư cô rửa chén nhau. Đúng là thiền sư rất là thẳng. Thiền sư chân không rất là thẳng. Thẳng rò. Con nghe xong tự nhiên buồn lắm. Mình nghĩ mình là người đi tầm đạo thì người ta phải thương mình chẳng hạn vậy. Phải chăm sóc mình, cái mình mới tới nơi đã bắt mình đi rửa chén rồi. Đối xử với mình sao kỳ quá vậy. Đó là bài học đầu tiên. Nó là một cái nghi vấn trong lòng, nó là một công án. Tại sao là các thiền sư lại đối xử với học trò như vậy không? Công án. Thì con về làng ở Paris mấy ngày. Ở Paris mấy ngày thì sau đó thì khoảng tầm cỡ thứ ba đó. Thứ ba thì về làng. Cũng chiếc xe Blue Van, chiếc xe màu xanh. Thầy sư đầu đó là anh Hoàng ra đón tại Ly Buộc nè, sang ga Ly Buộc. Cái xe nó chạy rì cà tịch cà tàng, cà tịch cà tàng. Nó cũ quá. Mình ngồi sốt ruột nữa, mình chưa thấy làng đâu hết. Chậm quá chậm. Cứ cà rịch cà ràng đi. Về tới nơi thì xong đợi. Mấy thầy trò ngồi ăn chung với nhau ở đó vắng lắm. Chỉ có quay có hai cái bàn trắng ở trong nhà bếp xóm Hạ. Ăn xong rồi xong chơi nói chuyện. Xong rồi xong hỏi mấy xanh có chuẩn bị phòng cho anh Thu chưa? Ở đó ở đời mình tên là anh Thu.
Đây là một cái buộc nói chuyện gần như là một lời tâm sự cho các chị em chưa bao giờ biết Pháp Ấn hết. Lâu lắm rồi rời làng đi qua Đức mở khóa tu, ít có cơ hội tiếp xúc với các chị em ở đây cũng như ở Thái Lan, ở Việt Nam. Thành rất ít người biết về Pháp Ấn. Thành bài pháp thoại này cũng giống như là một lời tâm sự cho các chị em biết rõ hơn về về sanh. Thì sau khi ăn xong thì bữa đó trời nó mưa. Nó mưa. Và Sư ông nói sư cô chân không lái xe để đưa con đi lên trên xóm thượng. Và sư ông dẫn con xuống. Sư ông đi trước trong cái cơn mưa như vậy. Và con kéo cái vali theo sau. Xong dẫn vào con vào cái chỗ mà bây giờ nó là cái quán sách bamboo của xóm thượng đó. Cái phòng kế đó. Cái phòng nó gần cái phía bên gần cái bụi trúc đó. Mình nhìn thấy một cái hình ảnh rất là thương, rất là đẹp. Thầy đi đằng trước, đi rất là chậm. Và con đi theo sau. Hai thầy trò đi. Đi tới nơi thì trong đó đã có một cái giường được kê là một tấm ván thôi, kê trên mấy cục gạch. Và cái phòng nó thì nó có lỗ nhiều lắm. Và đôi khi tối nào mình nằm ngủ thì gió nó thổi vô mặt mình. Và bụi trong những cái tường nó rớt xuống. Hồi đó con còn tóc sáng con ngủ dậy, tại sao con rờ tóc nó hơi cứng? Tại vì nó lạnh quá. Nó hơi cứng cứng. Nó hơi cứng cứng. Mà sao mình hồi đó mình mới về làng á, cái tâm ban đầu của mình mới tu á, đẹp quá. Cái phòng nó chỉ có một cái giường cắt một tấm ván kê mấy cục đá, rồi cũng không có mền có chiếu gì hết. Mình nằm đó, tại con có mang theo cái túi ngủ của con. Và mình, mà tự nhiên mình thấy rất là đẹp. Thì cái đời tu của mình nó bắt đầu như vậy. Nó, cái bắt đầu của một người đi tìm một cái hành giả, một cái kẻ đi tầm đạo, tầm ẩn giả như vậy. Thì lúc đó, sư ông là một vị thầy và một cái hình ảnh rất là đẹp mà mình rất là trân quý, con rất là trân quý. Trong hai mươi mấy năm trời ở chung với sư ông và được học từ sư ông, con rất là mừng. Cho đến ngày hôm nay, con có thể nói rằng là con chưa bao giờ giận sư ông. Thầy trò làm việc với nhau đôi khi có những sự bất đồng ý kiến. Là xong có những ý kiến khác và con có những ý kiến khác, nhưng mà thầy trò luôn luôn đưa ra và bàn bạc, và con chưa bao giờ giận sư ông hết. Sống hai mươi mấy năm trời, tình thầy trò rất đẹp, chưa bao giờ giận sư ông một lần nào hết. Có những lúc sư ông rầy con, nhưng mà chưa bao giờ trong tâm con có một cái tâm niệm là giận sư ông hết. Và cái lời rầy của sư ông con thấy như một lời thương yêu dạy dỗ vậy đó. Và con mở lòng ra và chỉ có một cái tâm niệm thôi là sợ và kính sư ông. Con sợ sư ông lắm, thành con hay trốn. Mỗi lần con vô là khi nào có việc con mới vô. Xong có nhiều lúc sư ông nói Pháp Ấn không chịu vô chơi với thầy. Mỗi lần vô là chỉ có công việc thôi. Tại lúc nào có công việc mới dám vô. Chứ mình không dám vô bình thường. Tại mình sợ. Mình thương, mình kính và mình sợ nhiều. Thành có ít khi mình dám vô lắm. Lâu lâu mình mới lén vô thôi. Mà vô là mình có lý do đàng hoàng. Lý do chính đáng là công việc. Thành chưa bao giờ giận xong hết. Năm đó thì mùa thu á, xong đi mở khóa thu. Thì mình xuất gia vào ngày 24 tháng 5 năm đó.
Đáng lẽ là xuất gia một một tuần trước, nhưng mà đợi sư cô Gina với sư chị Chân Đức đi mở khóa tu về, rồi con lạy các vị để xin xuất gia. Hồi đó thì con đi lạy từng người một ở trong chúng để xin xuất gia. Thành đợi hai sư chị về để lạy hai sư chị xin xuất gia. Rồi sau đó thì một tuần sau mình mới xuất gia vào ngày 24 tháng 5 thay vì ngày 17 tháng 4, à 17 tháng 5 lễ Phật đản. Thì mùa thu năm đó thì xong đi mở khóa tu bên, hình như bên Mỹ hay sao. Thì trước khi xong về mấy ngày á, mình mừng lắm. Mình mới sinh ra mà mình sinh tháng 5. Xong đi chắc là tháng 10 xong mới về. Tháng 11 thì 5-6 tháng sau xong về. Thì ở nhà mình trông lắm. Mình cứ hỏi rằng là khi nào xong về. Mình cứ hỏi người này người kia, xong rồi các anh sanh chương trị nói à xong đi khoảng chừng đó về chừng đó. Mình cứ hỏi, mình trông vậy đó. Cái bữa đó xong về cái xong đi trên sống thượng, thì xong cũng đi qua cái con đường mà bữa trước xong dẫn con vào trong cái phòng của con. Thì con núp đằng sau cái bụi trúc, núp đằng sau cái bụi trúc mà bây giờ gần cái văn phòng của sống thượng đó. Con núp trên con đường đó, mình cố tình là để đợi xong đi qua cái con đường đó rồi mình chườn cái mặt ra, mình chắp tay mình xá xong. Mình chắp tay mình xá, mình chường mặt mình ra. Mình tưởng là sư ông đi mấy tháng trời chắc là thương con, nhớ con không? Cái tâm niệm của mình là vậy. Chắc mình nghĩ rằng là thế nào xong lại vuốt đầu mình, sao con ở nhà khỏe không con? Con tu học sao? Con có vui không? Chẳng hạn gì đó. Ừ. Tại vì mình thao thức mấy ngày rồi. Mình đợi lâu lắm. Mình đợi xong về. Thì mình đứng chắp tay mình xá rất là nghiêm trang, mình lấy tất cả uy nghi chánh niệm gì của mình chắp tay xá, mình thở vô mình thở vào, sang bước xin tặng người, mình tu tập rất là đàng hoàng mà sang bước xin tặng người, thở ra một vị Bụt tương lai, phải không? Mình thực tập rất đàng hoàng mà mình chứng tỏ cho xong biết rằng là mình là người thực tập, mình chứng tỏ cho xong biết là con có thực tập đây xong, con thực tập rất đàng hoàng này xong. Mình xá xong, xong tà tà, xong đi ngang qua, xong không nhìn mình nữa, xong đi tới. Tan nát. Tan nát. Không còn gì thầy trò nữa. Mình đợi bao nhiêu tháng trời, thầy về thầy đi vậy rồi, không nhìn mình một cái nữa. Trời ơi. Cái loa nó phản đối. Buồn dễ sợ lắm. Đại chúng chưa biết cái nỗi buồn lớn đó. Mình buồn. Mình buồn, mình hờn, mình trách. Mình nói trời ơi tại sao thầy không thương con, thầy không có thấy con thực tập đàng hoàng, thầy không hỏi thăm con một tiếng gì hết. Chắc có lẽ là mình hờn trách. Rồi chắc mấy sư anh mình cũng biết phải không. Thành mấy sư anh mình mới báo cáo lại cho xong biết. Ở trong chúng này đừng có nghĩ rằng cái gì xong không biết, cái gì xong không biết hết, báo cáo. Đại chúng là báo cáo. Thành cái gì xong không biết. Thì có một bữa, mấy bữa sau đó, xong cho bài pháp thoại. Xong nói nhiệm vụ người tu của mình á, thì khi mình xá thì mình biết là mình xá. Còn cái người mà đi thiền hành thì họ biết họ đi thiền hành thôi. Cái nhiệm vụ của người đang đi thiền hành là đi thiền hành, còn cái nhiệm vụ của người xá là đang xá thôi. Hai cái đó nó không dính gì nhau hết. Đó là bài học thiền thứ hai. Bài học thiền đầu tiên là của sư cô Chân Không. Học bài học thiền thứ hai là của sư ông. Đó là cái bài, đó là một cái, một cái lời dạy về thiền của sư ông. Tất cả chúng ta đều có những cái mong cầu, và chúng ta mong cầu nương tựa một cái hình tướng nào đó bên ngoài, nương tựa một cái chỗ gì đó, nương tựa một cái gì đó bên ngoài mình, và lấy hạnh phúc nơi cái đối tượng ở bên ngoài.
có một cái đối tượng ở bên ngoài và chúng ta tìm cái nơi nương tựa nơi cái đối tượng đó. Và hạnh phúc của mình đó, nó tùy thuộc vào cái đối tượng bên ngoài này. Mình lên xuống vì cái đối tượng bên ngoài này. Mình khổ vì cái đối tượng này. Cái đối tượng này không có làm theo cái ý mình đó, thì mình rất là buồn, rất là khổ. Kỳ đó con học được một bài học rất là lớn từ xưa. Hạnh phúc nó không có nằm ở bên ngoài mình. Nó nằm nơi cái đối tượng thương yêu mà mình đặt ra đâu. Hạnh phúc là nó nằm nơi chính mình. Khi mình có khả năng trở về với chính cái tự thân của mình. Chăm sóc chính cái tự thân của mình. Thầy không thể cho mình cái hạnh phúc được. Ai cho mình hạnh phúc? Mình cho mình cái hạnh phúc. Cái người nào, cái nhiệm vụ của người xá là xá thôi. Và cái nhiệm vụ của người đi là đi thôi. Mình nghĩ rằng là mình xá vì thầy. Mình mong một cái lời khen ngợi, mình mong một cái sự chấp nhận, approval, một cái sự công nhận, recognition từ một cái đối tượng bên ngoài cho cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ tìm được cái công nhận đó. Mình không bao giờ tìm được cái approval đó từ một đối tượng bên ngoài hết. Cái chấp nhận, cái approval, cái sự chấp nhận mà mình có thể có được là cho chính mình. Tự mình cho chính mình. Cái công nhận mà mình có thể cống hiến cho chính mình là cái công nhận của chính mình. Thì đó là một bài học. Nó rất là lớn đối với con. Từ đó về sau thì con tập trở về với chính mình. Thực tập trở về với chính mình và thực tập hạnh phúc với những cái thực tập của mình và không đòi hỏi một cái công nhận nơi một người khác. Thực tập cắm rễ nơi cái sự thực tập của chính mình và hạnh phúc với chính mình. Và khi mà mình trở về như vậy á, thì mình bắt đầu mường tượng ra được cái vị ẩn giả, cái vị ẩn sĩ. Trong cái bài thơ này của Giả Đảo, nó rất là nhiều chi tiết rất là đẹp. Tùng hạ dưới cái tùng, hình ảnh rất là đẹp. Có một sư chú đứng cái vị khách, vị thiền khách, và sư chú đứng ở dưới cái cây tùng này, một hình ảnh rất là đẹp. Đi hái thuốc ở trong cái ngọn núi này, Thử Sơn, và có những cái đám mây rất là dày, hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta đôi khi thường kẹt vào cái hình tướng, và chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta gặp được một cái vị ẩn sĩ thì chúng ta gặp được cái vị ẩn sĩ. Nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Đời sống của vị ẩn sĩ nó bàn bạc ở trong núi rừng, ở trong cây cỏ, ở trong những cái đám mây. Và khi mà mình tiếp xúc được với những cái gì chung quanh đó, thì mình tiếp xúc được vị ẩn sĩ. Cái câu trả lời này á, cái câu trả lời rằng là thầy tôi đang đi hái thuốc rồi, chỉ ở trong núi này thôi, nhưng mà mây mù quá nên không gặp được, không biết là ngài đang ở đâu. Thì cái hình ảnh này á, nó cho mình thấy được rằng mình đã gặp vị ẩn sĩ. Cái vị ẩn sĩ đó là tất cả những cái gì nó biểu hiện ra chung quanh của ngài. Chúng ta thường kẹt vào một cái đối tượng và chúng ta nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta gặp cái đối tượng này thì chúng ta mới gặp được cái đối tượng này. Nhưng mà cái giáo lý của nhà Phật dạy rằng để mà gặp được cái đối tượng này, mình phải thấy những cái gì chung quanh nó. Cái đó là một cái cuộc gặp mặt đích thực. Còn mình gặp cái người này đó, cái đối tượng này, chưa phải là mình gặp cái đó, cái người đó. Khi con suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà cái lời dạy của sư ông. Khi mà sư ông đi thiền hành thì sư ông biết rằng là sư ông đang đi thiền hành. Còn con xá thì con biết rằng con đang xá. Như vậy á, thì con và sư ông đã gặp nhau rồi. Đã gặp nhau trong cái hành động tu tập đó. Cái hình tướng của sư ông á, có thể trên bề mặt con gặp sư ông đó. Nhưng mà có thể là con không biết gì về sư ông hết. Tại vì cái sự sống của sư ông nó không nằm trong cái hình tướng đó. Mà sự sống của sư ông là tất cả những cái gì nó tỏa ra, nó bàn bạc trong cái môi trường chung quanh mà sư ông đã tạo dựng. Khi con vào trong thiền đường, con thấy khói trầm nó tỏa lên. Và con thấy những cái bông hoa rất là đẹp, những cái bình hoa cắm rất là đẹp. Ai tạo ra cái khung cảnh đó? Sư ông. Sư ông dạy đệ tử là mình thắp trầm, thắp nhang. Sư ông dạy cho các thầy, các sư cô cắm một bình hoa rất là đẹp. Thì trong cái khói trầm, khói nhang đó và trong cái bình hoa đẹp đó, đó là cái hiện thân của sư ông đó. Nhưng mà phần lớn tất cả chúng ta đều bị cái tướng nó đánh lạc. Nó làm sai lệch. Mình chỉ thấy rằng là khi sư ông ngồi đó với cái khuôn mặt đó, với cái tướng người đó thì mình thấy được sư ông. Nhưng mà sư ông bàn bạc khắp mọi nơi. Sư ông bàn bạc ngay trong con đường thiền hành đó. Sự có mặt của sông nó đang có mặt trong con đường thiền hành đó. Nó có mặt trong từng cái ngọn cây, ngọn cỏ, cái ngọn lá. Khi con về đây trong những cái ngày vừa rồi, thì nhờ có lẽ là mình tu tập, mình quán chiếu và mình sống cái đời sống như vậy. Thành ra con đi đâu con cũng gặp sông hết. Hồi đó thì ở làng á, lâu xong mới lên xuống thượng một lần. Thường xong lên khi nào mà mới có pháp thoại. Còn thường xong cũng ít ở cái cốc ngồi yên. Xong chỉ ở đó trong cái ngày mà pháp thoại thôi. Sau này thì xong mới ở ăn cư kiết đông 3 tháng ở đó thôi. Chứ phần lớn hồi xưa thì xong bận việc nhiều lắm. Xong ở nội viện, Phương Khê và xong sáng tác, xong viết lách. Có thư viện của sông. Thành cốc ngồi yên tỉnh thoảng xong mới lên thôi. Thành hồi đó tất cả các anh em sống á, hầu như là sống chung với nhau. Và tiếp xúc, tu học chung với nhau, dạy dỗ nhau, nương tựa nhau. Anh em rất là thương nhau. Đôi khi có những cái tính, đôi khi khác biệt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là anh em không thương nhau và không quý trọng nhau. Rất thương, rất kính và rất quý nhau. Và vì trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy, sông vắng mặt rất là thường ở trên sống thượng, thành là chúng con thực tập là tiếp xúc với cái pháp thân của sông, tiếp xúc với cái sự sống mà sông đã trao truyền, thay vì kẹt vào một cái hình tướng của sông. Thành cũng với cái thực tập đó, bây giờ con về sống thượng hoặc đi tất cả các sống khác như sống hạ hoặc là như sống mới, đi chỗ nào con cũng thấy hình ảnh xong ngồi đó, xong đang nói chuyện, xong đang làm hành động này, hành động kia. Hôm trước con, chủ nhật con mới tới, con đi xuống dưới sân xóm Hạ. Thì cái buổi trúc mà ngoài cái quán, hồi xưa gọi là quán Ô Mai, không biết bây giờ còn gọi là quán gì? Quán Ô Môi, Ô Môi, Ô Môi. Ngoài đó là cái quán Ô Môi, lâu lâu cái memory của mình nó bị short circuit. thì mình hồi đó xong mới làm ra cái bài mà vững chãi như núi xanh mà thảnh thơi dường mây trắng. Mỗi lần xong tìm ra một bản nhạc nào đó thì xong kêu lại đây ngồi tập trung ngay cho cái buổi trúc đó, rồi xong dạy cho từng câu, hát từng câu cho toàn thể đại chúng, mình hát từng câu một câu. Thì vừa hôm mà con đi xuống với sớm hạ đó, thì con đi ngang qua buổi trúc đó và tự nhiên con thấy sông đang ngồi đó mấy chục năm về trước, hình ảnh nó hoàn toàn không tan biến. Song đang ngồi đó và Song đang dạy cho đại chúng hát những bản nhạc đó. Đi tới đâu thì mình cũng thấy Sư Ông hết. Đi xuống con đường thiền hành, mình cũng thấy Sư Ông. Không có nơi nào mình không tiếp xúc với Sư Ông. Khi mà mình thật sự dừng lại, mình để cho cái tâm của mình nó thật sự tiếp xúc với những cái gì đang có mặt trong giờ phút hiện tại, thì mình chưa bao giờ rời khỏi Sư Ông hết. Sư Ông nằm ở trong tất cả những cái gì đang có mặt xung quanh đó. Trong kinh Kim Cang á, trong kinh Kim Cang nó có một cái bài kệ ở trong cái section 25 của kinh Kim Cang, nó có bài kệ là nhược dĩ sắc kiến ngã, sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhân hành tà đạo. Bất năng kiến Như Lai. Nếu như mà mình, nếu như quý vị nương vào cái sắc mà thấy tôi, nếu quý vị nương vào cái âm thanh để tìm kiếm tôi, thì quý vị đang làm một cái hành động sai lầm. Tà đạo này là đang đi trên con đường sai lầm. Mình dịch vậy cho nó hay, nó không có gì trật hay là sai, không có, nó không có gì là đúng hay sai, là tốt hay xấu, mà đây chỉ là một con đường nó sai lầm thôi, tà đạo. Con đường lệch, con đường nghiêng, con đường không có đúng. Bất năng kiến và quý vị không thể thấy được Như Lai. Thường ở miền quê nước Pháp nó hay có những tiếng con gà gáy và có tiếng con chim cu. Con thích nghe những cái tiếng đó lắm. Hồi nãy đang nhắm mắt theo dõi hơi thở thì nghe tiếng hình như gà gáy hay sao. Gà gáy ở đây. Nếu như mà giả đạo là một người may mắn đó, tiếp xúc được với cái giáo lý này, cái giáo lý trong kinh Kim Cang, thì giả đạo đã không than trách rằng là tiếc quá mình không đã gặp được vị ẩn sĩ. Và rồi vì không tìm được gặp được vị ẩn sĩ, do đó giả đạo đã bỏ cái đời tu và trở về lại với cuộc đời thường. Nhưng mà nếu giả đạo học được cái bài học, cái giáo lý của kinh Kim Cang á, thì sẽ thấy rằng cái vị ẩn giả đó nó có mặt trong cây tùng á. Cái vị ẩn giả đó nó có mặt nơi cái chú đồng tử đó. Tại vì chú đồng tử đã sống và đã hấp thụ cái năng lượng sống của vị thầy của mình, thành là giả đạo đã gặp được ẩn sĩ rồi. Ẩn sĩ có mặt nơi cái chú đồng tử đó. Giả đạo đã gặp được cái vị thầy đó. Vị thầy đó nó nằm trong núi đó. Cái sức mạnh vững chãi của vị thầy là cái sức mạnh của núi non hùng vĩ đó. Và giả đạo đã tiếp xúc được với cái tự do của vị thầy đó trong những đám mây dày đó. Chỉ khi nào chúng ta bị kẹt vào trong một hình tướng, chúng ta không tiếp xúc được cái sự sống bao la, không tiếp xúc được cái chiều sâu của sự sống đó, thì mình mới bắt đầu than khóc. Mình trở thành một kẻ rất là nghèo, trở thành một người gọi là cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Còn nếu như mà mình tiếp xúc được những cái gì mà bên ngoài đó, thì mình thấy sự sống nó rất là màu nhiệm. Sự sống nó dàn trải chung quanh và nó chưa từng giới hạn trong một cái nhỏ bé nào hết. Nó là cái bao la vô tận. Và khi mà mình tu học á, là mình trở về để mà tiếp xúc với cái bao la vô tận đó trong lòng của mình, không bị kẹt vào các là cái nhỏ nhoi, cái hình tướng, những cái sự mà phân biệt tầm thường đó, thì lúc đó mình mới nuôi được cái đạo tâm của mình. Mình mới nuôi được cái người ẩn sĩ trong lòng của mình, và nuôi được cái sự sống đạo của mình. Trong Lão Tử Kinh đó, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử đó, thì bài kệ đầu nói rằng là danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh muôn vật chi mộng. Đạo khả đạo phi thường đạo, cái đạo mà mình nắm bắt được là một cái đạo không là thường hằng. Cái gì mà mình nắm bắt được thì nó phải có hình tướng mình mới nắm bắt được. Cái gì mà mình có hình tướng mình nắm bắt được thì cái đó nó không phải là cái thường hằng. Nó không phải là cái chân lý tuyệt đối, cái chân lý vĩnh cửu. Cái hễ mình nắm bắt được thì nó phải nằm trong thế giới của hiện tượng thôi. Nó không thể nào nằm trong cái thế giới của tuyệt đối được. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Cái con đường mà mình nắm bắt được á, thì con đường đó không phải là con đường vĩnh cửu. Con đường của sự sống vĩnh cửu. Danh khả danh, phi thường danh. Cái tên gọi mà mình gọi nó ra được đó, thì nó không còn là cái tên gọi thường hằng nữa. Và khi mà mình tầm đạo á, là mình học cái đó. Mình học sống với cái đó. Mình học sống với cái gọi là bất khả đạo đó. Cái mà không thể nắm bắt được. Mình học cái đó. Và cái đó là một cái nó được trao truyền trong mỗi giây mỗi phút. Nó trao truyền trong cái khói trầm. Nó được trao truyền trong cái cách sắp xếp. Những cái bình hoa rất là đẹp. Nó được trao truyền trong cái lúc mà mình lấy nước, mình rảy xuống cái sàn nhà để mình quét cái sàn nhà cho sạch. Và đó là cái đời sống đạo đó. Đời sống đạo nó không phải là gì, là một cái gì cao xa ngoài hơn cái đó. Mà nó nằm trong từng cái chi tiết nhỏ nhặt của đời sống. Và nếu mình tiếp xúc được với từng cái chi tiết nhỏ nhặt của đời sống đó, thì mình sống cái đời sống đạo nó rất là sâu sắc. Mình thấy khi mà xong đi á, xong đi rất là chậm rãi. Xong đi từng bước rất là chậm rãi. Và xong buông thư hết toàn thân của xong. Nếu quý vị nhắm mắt lại thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh đó. Đó là một bài học rất là sống. Mình chỉ cần học cái cách đi của xong. Mình đi rất là chậm rãi. Mình đi không có vội vã. Mình đi bước nào, mình biết là mình đang đi bước đó. Chân chạm mặt đất. Thì thật sự lúc đó mình và xong đang đối diện. Face to face. Mình đang thật sự đối diện với xong khi mà mình đi từng bước rất là bình an và vững chãi. Còn nếu mà mình không đi được cái bước đó, thì mình chưa bao giờ gặp xong. Mình sẽ không bao giờ gặp xong nếu như mà mình đi những cái bước rất là vội vã và hấp tấp. Nhưng mà cái giờ phút mình dừng lại và mình thật sự đi bước nào, mình biết rằng mình đang đi bước đó. Thì ngay trong giây phút đó, Song đang nắm tay mình cùng đi. Song chưa từng bao giờ rời xa mình hết. Sự sống của Song nó không giới hạn vào trong cái hình hài của Song. Nó không giới hạn vào trong những cái nó thuộc thuộc riêng về Song. Cái sự sống của Song nó dàn trải ra khắp hết. Sự sống của Song nó là sớm thượng. Sự sống của Song là tất cả gì đang xảy ra sớm hạ, sớm mới. Và nếu như mà mình thực tập rất đàng hoàng thì mình và xong chưa bao giờ xa cách. Chưa bao giờ xa cách. Và mình gặp được cái vị ẩn sĩ. Mình sẽ không than khóc giống như giả đảo rằng là tiếc quá,
bây giờ vị ẩn sĩ đâu rồi, làm sao tôi có thể gặp được. Đây là một cái công phu hành trì. Đây là một cái công phu hành trì thường ngày mà mình phải rất là miên mật. Trong giáo lý của nhà Phật á, thì nó có ba cái sự thực tập chỉ đạo. Cái sự thực tập thứ nhất nó được gọi là giới. Cái sự thực tập thứ hai nó được gọi là định. Và sự thực tập thứ ba nó được gọi là tuệ. Mấy giờ con phải chấm dứt? Dạ, 11 giờ. Cái nguyên tắc là mình phải tập sống với cái gì? Mình tập sống với cái gì nó vĩnh cửu? Mình tập sống với cái gì vượt ra ngoài hình tướng? Cái nguyên tắc thì nó là như vậy. Nhưng mà để thực hiện được á, thì mình phải hành trì, mình còn phải công phu. Nếu mà mình không có công phu hành trì á, thì mình rất khó sống được với cái cảnh giới đó lắm. Thành ra cái sự thực tập đầu tiên á, là mình phải thực tập giới. Giới tiếng Anh, mình phải nghĩ rằng cái sự thực tập giới định tuệ nó là một cái spectrum, nó là một cái phổ. Mình phải thấy rằng cái sự thực tập giới định tuệ đó, nó không phải là những cái mảnh rời rạc, mà nó là một cái sự liên tục, một cái spectrum. Tiếng Anh nó gọi là một spectrum. Nó mới là một cái spectrum. Mình có thể được gọi, mình có thể gọi nó là tập phổ. Phổ này là spectrum, còn tập này là sự thực tập. Tập phổ. Giống như quang phổ là một cái light spectrum. Thì đây là tập phổ, là cái sự thực tập mà nó thành một cái spectrum. Thì cái sự thực tập này á, cái spectrum này nó bắt đầu với cái gọi là awareness. Awareness. Awareness là cái sự mà ý thức. Ý thức. Ký thức này á, là mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái đó. Thí dụ mình đang đi, thì mình biết là mình đang đi. Mình đang nói chuyện, thì mình biết là mình đang nói chuyện. Mình đang bị khô cổ, thì mình biết là mình đang bị khô cổ. Mình mới uống ly trà và caffeine nó tấn công cái tim mình. Mình biết là trà nó đang tấn công trái tim của mình. Nó làm cho mình bị trộn rộn. Mình ý thức rất rõ. Tay mình đưa lên, mình biết tay mình đang đưa lên. Mình nhìn đầu qua thì mình biết là mình nhìn cái đầu qua. Mình cúi xuống thì mình biết rằng mình đang cúi xuống. Tất cả được nằm trong cái sự nhận diện của mình, hành động của mình. Đó là cái awareness. Cái ý thức sáng tỏ. Cái ý thức sáng tỏ. Khi mà mình rọi cái ánh sáng mà ý thức đó vào đó để nhận diện, thì mình sẽ cái spectrum nó sẽ đi ngang qua một giai đoạn khác, là mình bắt đầu có sự chú tâm, attention. Mình bắt đầu có cái sự chú tâm, chú ý. Mình bắt đầu gom cái ánh sáng lại. Và cái ánh sáng nó rọi trên một cái đối tượng nào đó. Mình nhận diện bây giờ rõ ràng hơn. Mình nhận diện cái đối tượng đó nó rõ ràng hơn. Lúc đầu tiên mình ý thức là tay mình đang đưa lên. Mình chỉ có một cái ý thức hơi mơ hồ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đây, cái nhận diện đó nó trở thành mạnh hơn chút. Và mình biết rằng là
tôi biết rằng tôi đang đưa tay của tôi lên. Lúc trước đó thì mình chỉ ý thức rằng là tay mình đã đang đưa lên. Và mình thực tập ý thức thường xuyên thì cái ý thức đó nó được nuôi dưỡng trở thành attention, chú tâm. Và khi chú tâm rồi đó thì nó đi tới một mức độ khác thì nó gọi là focus attention. Và kỳ này cái sự chú tâm nó có đối tượng rõ ràng. Trước đó cái sự chú tâm này nó vẫn chưa có sự đối tượng rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ nó đi tới focus attention là chú tâm mà có cái focus, có cái chủ đích. Tại sao mình phải thực tập những cái này? Tại sao mình phải thực tập những cái này? Tại vì khi mình sinh ra đó, thì mình rất là may mắn, mình là loài người. Mình có được cái sự suy nghĩ. Trong cái quá trình tiến hóa đó thì qua mấy triệu năm, cái bộ não con người mình phát triển thì nó phát triển từ từ. Mình có cái gọi là high brain, là có cái bộ não đằng sau, rồi tới cái mid brain là bộ não giữa, rồi cái forebrain là bộ não bên trên, rồi lại có cái cerebral cortex là cái lớp vỏ não. Và cái lớp vỏ não nó, cái frontal cortex nó giúp cho mình suy nghĩ. Mình khác những loài động vật khác là mình có được cái may mắn là mình được cái sự suy nghĩ. Mình có được cái may mắn là mình có cái suy nghĩ. Nhưng mà cùng với cái may mắn đó, nó cũng là một cái sự bất hạnh. Bao giờ cũng vậy. Nó luôn luôn nó có hai mặt. Một sự may mắn nó có thể là một sự bất hạnh, và một sự bất hạnh nó có thể là một sự may mắn. Nếu mình nhìn mặt này thì nó có thể là một bất hạnh. Mình nhìn mặt kia thì nó có thể là một sự may mắn. Con người mình nó có cái sự suy nghĩ. Và vì mình có suy nghĩ, do đó luôn luôn mình tìm một cái hình tướng để mình bám vào. Mình tìm một cái đối tượng để mình bám vào cho cái sự suy nghĩ của mình. Trong kinh Phật nói rằng là cái sự suy nghĩ của mình đó, nó giống như một cái con khỉ. Con khỉ nó thò tay, nó nắm cái cành này. Rồi nó đưa cái tay khác, nó nắm lấy cái cành khác. Nó nắm lấy cái cành kia. Và khi nó nắm lấy cái cành kia, nó chưa kịp ở được với cái cành kia, thì nó đã nhả cái tay này ra. Nó vươn tay này ra và nó nắm một cái cành khác. Cái cành đó là cái đối tượng nhận thức của mình. Cái đối tượng suy nghĩ của mình. Tâm của mình nó cứ hết nắm cái đối tượng này. Xong rồi nó, mình chưa kịp hở với cái đối tượng này. Nó đã nhảy qua một cái đối tượng khác. Nó nhảy một cách liên tục như vậy. Vì nó nhảy một cách liên tục như vậy. Nó nắm những cái đối tượng như vậy. Và nó luôn luôn có cái thói quen đi tìm những đối tượng đó để nó nương tựa. Vì lý do đó, mình không sống được với cái cảnh giới mà gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Con đường mà chân lý tuyệt đối là con đường vượt ra ngoài cái sự nắm bắt. Mình không sống được với cái đó. Do đó, tại sao mình phải thực tập? Mình thực tập cái ý thức này là mình mới bắt đầu đem cái suy nghĩ của mình đi xuống. Để cái vỏ não của mình nó bớt hoạt động đi. Và mình bắt đầu sống với những cái phần não khác. Cái sự thực tập này, awareness này, attention, focus, attention, mục đích của nó là đem năng lượng nó đi xuống. Đem năng lượng vào lại con người của mình. Con người của mình, năng lượng nó cứ tìm cách nó đi lên hoài. Bộ não của mình, nó có khoảng chừng 1.5 kg. Khoảng chừng 3 pound. Nhưng mà tất nhiên là một con người bình thường có thể là 80 kg. Bộ não nó chỉ có 1.5 kg thôi. Không các sư cô thì ít hơn. 40 kg. Chắc lẽ não của các sư cô thì không để kỳ thị nhau. Có thể là 1 kg thôi. Who knows? Nhưng mà cái năng lượng á, thì người ta tính rằng là bộ não lấy hết 25% năng lượng. Tất cả năng lượng của cơ thể của mình lên nuôi bộ não. 25% năng lượng từ bên dưới này đi lên để nuôi bộ não liên tục. Mà trong khi bộ não nó chỉ có 2% hoặc là 3% gọi là weight, về cái trọng lượng thôi. Nó chỉ có 2-3% cái trọng lượng thôi của toàn bộ cơ thể, mà nó lấy 25% năng lượng. Nếu mà nó lấy 25% năng lượng như vậy thì năng lượng nó không được phân phối ra đều trong toàn bộ cơ thể của mình. Mà năng lượng nó không được phân phối đều ra trên toàn thể cơ thể con người của mình đó, thì nó bất bình thường, nó gọi là không có được hài hòa. Nó tạo ra một cái tình trạng không hài hòa trong con người của mình. Và chính vì cái tình trạng không hài hòa này, cái nhìn của mình nó trở thành không hài hòa. Mình có khuynh hướng nắm bắt các cái tướng và mình không có nhả nó ra được. Mình đi luôn luôn tìm cái tướng để mình nắm bắt, và mình không an trụ lại được cái cảnh giới gọi là phi tướng đó. Do đó có một bài kệ khác trong Kinh Kim Cang á, dạy mình rằng là mình phải thực tập để thấy rằng á, nhất thiết hữu vi pháp. Cái bài kệ đó bài kệ khác. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu mà có hình tướng thì đó là cái sự lừa dối, cái sự lừa gạt. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khi mà có hình tướng thì nó bắt đầu có sự lệch lạc, có sự hư vọng. Bởi vì bộ não của mình nó xài 25%. Cơ thể chỉ xài có 75% thôi. Mà trong khi bộ não nó nặng chỉ có 2 kg thôi. 2% thôi. Mà nó xài tới 25% năng lượng, do nó tạo ra những cái hư vọng. Nó tạo ra sự giả dối ở trong tâm thức. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng. Nếu mà mình thấy được cái tướng đằng sau, cái phía đằng sau, thì mình thấy được Như Lai, mình thấy được Đức Phật. Do đó mình phải đem năng lượng xuống. Đem năng lượng xuống bằng cách mình chú tâm, mình ý thức. Khi mình ý thức á, thì năng lượng nó được trải đều ra trên toàn thân của mình. Do đó khi các em mà thực tập, tại sao các em nói là tại sao mình phải thực tập quy nghi? Mình phải đi đứng cho nó đẹp. Mình phải đi cho chậm rãi, mình làm cái gì cũng rất là từ từ, chậm rãi, từ tốn, và mình không có vội vàng, hấp tấp, vụt vặt. Là bởi vì mình muốn đưa năng lượng về lại toàn thân của mình. Khi mình đi và mình ý thức toàn thân của mình, khi mình ý thức tới toàn thân của mình thì năng lượng nó đi vào trong thân của mình. Khi cái tâm mình đi tới đâu thì năng lượng nó về tới đó, khí huyết nó chạy về tới đó. Do đó nếu mình ý thức tới cái thân của mình thì năng lượng nó thể rời cái đầu của mình, nó đi xuống cái cơ thể của mình. Do đó cái nguyên thắc thực tập nó không phải là chỉ trong tâm thôi, mà cái nguyên thắc thực tập là nó điều hòa cái thân của mình. Do đó khi mình thực tập có ý thức, awareness, bắt đầu đưa đến sự chú tâm, attention, và mình có những cái đối tượng chú tâm của mình rất là cụ thể, thì tâm mình nó không đi lạc hướng. Tâm của mình không trở thành giống như cái con khỉ, nó nắm hết cành này tới cành khác. Thì cái lĩnh vực này, awareness và awareness này là cái cảnh giới của giới, awareness. Và khi mình có một cái sự chú tâm sơ bộ thôi thì nó cũng thuộc về giới. Và định thì nó là chú tâm và chú tâm có chủ đích. Và định nó phát triển tiếp tục lên thì nó tới một cái giai đoạn khác gọi là concentration. Concentration là sự tập trung tâm ý. Tập trung tâm ý. Tập trung tâm ý. Và khi mà mình tập trung tâm ý, mà nếu như mình ngồi trong cái cảnh định mà mình ngồi thiền rất là sâu á, thì mình tới cái cảnh giới gọi là absorption. Absorption là nhập định. Là mình nhập định. Thâm nhập. Thâm nhập. Mình nhập. Thâm nhập. Nhập định. Mình nhập định. Và thật ra cái nhập định, cái mục đích của nó cũng là để hài điều hòa tất cả những cái năng lượng trong cơ thể của mình. Nó thư giãn và nó đem năng lượng của mình từ trên bộ não của mình đi về lại với cái cơ thể của mình. Tại khi mình ngồi thiền á, là mình thực tập thở vào, mình ý thức toàn thân, thở ra mình buông thư toàn thân. Mình thực tập như vậy một hồi rồi đó, mình bắt đầu chú ý tới cái cơ thể của mình có cái sự chú tâm. Rồi mình thực tập, mình thở vào, mình ý thức toàn cái cơ thể của mình, thở ra mình buông tư toàn cái cơ thể của mình. Mình ý thức tới cái cơ thể của mình thì năng lượng nó đi xuống. Trong bài thực tập mà kinh quán niệm hơi thở thì đầu tiên mình thực tập về thân. Đầu tiên mình thực tập với hơi thở, xong từ từ Đức Phật dạy mình, Đức Bụt dạy mình là mình quán chiếu về cái thân của mình. Mình đem năng lượng xuống. Và phải đem năng lượng xuống cho bằng được. Phải đem năng lượng xuống cho bằng được. Khi mà mình tiếp xúc với cái thân của mình, mình ý thức toàn thân của mình, thì năng lượng nó bắt đầu cắm rễ vào trong thân của mình. Và khi năng lượng nó cắm rễ trong toàn thân của mình á, thì tự nhiên mình bắt đầu có sự trị liệu. Do đó khi mình ngồi thiền á, mình phải tập đem năng lượng xuống, cắm rễ. Cắm rễ trong cái cơ thể của mình. Và khi mà mình thực tập như vậy, thì trong cái sự thực tập của mình, cơ thể là một cái đối tượng thiền tập khác. Và cái tâm là một đối tượng thiền tập khác. Trong cơ thể, nếu mình lấy cái hình ảnh của một cái cây để tượng trưng cho cái tập phổ này nè. Đây là cái tập phổ ha. Một spectrum của sự thực tập đó. Nếu mình lấy hình ảnh của một cái cây để tượng trưng cho cái tập phổ này, thì cái sự thực tập của mình á là về thân á và về năng lượng á là giống như là những cái rễ cây. Mình phải đem năng lượng nó xuống cho bằng được, đi vào rễ. Mình phải bồi đắp cái rễ của mình về thân và về năng lượng, là hai cái phần đầu của kinh quán niệm hơi thở đó. Thân và thọ đó. Mà ở đây thì Phật nói là năng lượng. Khi sự thực tập là mình phải đem năng lượng xuống, cắm rễ cho bằng được. Cái thân mình phải cắm rễ cho bằng được. Khi mình cắm rễ cho bằng được á, thì cái tàn cây bên trên này á, đó là cái cảm xúc của mình. Và cái không gian bao la bên này á, là cái tâm của mình, cái tâm ý của mình. Thì cái sự thực tập á, là mình phải làm sao cái gốc rễ là thân và cái năng lượng á, nó phải được bồi đắp. Mình quá giải, mình làm tan ra những cái năng lượng của cái cảm xúc, giống như lá mùa thu nó rụng hết. Và tâm của mình thì mình mở rộng ra và nó thoáng, giống như là cái bầu trời chung quanh cái cây như vậy. Khi mình thiền tập á, là nó có hai khuynh hướng, nó có hai cái. Mình thực tập đi xuống cắm rễ trong thân và tâm, trong thân và cái em năng lượng.
và tâm của mình thì đi lên và bung nó ra. Mình không nắm bắt một cái đối tượng nào hết. Không nắm bắt một đối tượng nào hết. Thì cái phần của tuệ là cái phần, là cái sự thực tập, là mình buông bỏ, không nắm bắt một đối tượng nào hết. Gọi là mình cái thực tập đó là tuệ. Tuệ nó có mình thực tập bằng về tuệ, về cái mặt ý thức đó, nó có bốn lĩnh vực. Bốn cái thấy. Thời gian nó không có nhiều, thành mình đi mấy cái này nó hơi nhanh chút. Tuệ này á, mình có thể là cái nhận thức, cái thấy của mình, cái perspective của mình, cái tầm nhìn của mình. Thì cái tầm nhìn của mình á, nó có những cái mode, có những cái mode, tiếng Việt là gì? Mode. Cái gì? Mode. Cảnh. Thì cảnh giới. Thì tuệ này, thì thí dụ như nó có những cảnh, thí dụ gọi là hiện lượng. Hiện lượng là mình thấy cái cảnh ngay trước mặt. Trực tiếp hiện lượng. Khi mình thực tập trở về đem năng lượng xuống, thì tự nhiên sự vật chung quanh của mình nó hiện rõ ra. Cái cây mình sẽ thấy rõ là cây. Cái cây nó không còn mờ ảo nữa. Nó hiện ra ngay trước mắt mình. Khi mình trở về cắm rễ được dưới con đường thiền hành, dưới bàn chân của mình, thì con đường thiền hành nó hiện rõ ra. Trước đó con đường thiền hành nó là một cái gì rất là mờ ảo. Nó không mang tính chất rất là thật. Hiện lượng. Mình thấy rất là rõ. Rồi nhờ có tuệ thì mình cũng có mình cũng có thể thấy được những cảnh giới khác bằng cách so sánh, gọi là tỷ lượng. Mình so sánh. Nhờ mình so sánh, thí dụ giống như nhờ mình thấy đằng kia nó có một cái khói đi, nó đi lên. Thì nhờ mình thấy có khói như vậy, thì mình biết đằng đó nó có một cái đám lửa. Là mình so sánh. Và giờ so sánh như vậy, mình suy ra được cái mình thấy ra được cái cảnh ở đằng kia, tỷ lượng. Và tư lượng là mình suy tư, mình suy tư, mình phân tích, mình dùng logic, mình dùng những cái logic, lý luận để mình hiểu được cái sự việc đằng sau. Cái tuệ nó đến được, cái tuệ giác, cái insight nó đến được là nhờ mình so sánh, phân tích. Và có một cái khác của tuệ là gọi là phi tư lượng, là vượt thoát tất cả những cái sự suy nghĩ. Phi tư lượng thì tuệ nó bao gồm tất cả những cái lĩnh vực này. Khi mà mình thực tập đem năng lượng xuống, đem năng lượng xuống dưới cái, đem cái năng lượng xuống cắm rễ vào sâu trong thân của mình, cắm rễ hạ thấp năng lượng xuống, thì những tâm của mình nó mở ra. Và tâm nó mình nó rỡ ra thì mình thấy được những cái cảnh giới đó. Cảnh giới của hiện lượng, cảnh giới của tỷ lượng, cảnh giới của tư lượng và cảnh giới của phi tư lượng. Cảnh giới phi tư lượng là cảnh giới của thiền. Là cảnh giới mà mình thấy cái bàn bạc mà mình không nắm bắt được. Mình chưa từng nắm bắt được cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà hồi nãy Phấn nói là ẩn sĩ đó. Nó bàn bạc, nó có mặt đó, nhưng mà mình không bao giờ nắm bắt được hình tướng của nó hết. Gọi là phi tư lượng. Mình nhìn vào cái tùng, mình thấy vị ẩn sĩ, nhưng mà vị ẩn sĩ không phải là cái tùng. Mình nhìn vào cái ngọn núi, mình thấy vị ẩn sĩ, nhưng mà vị ẩn sĩ lại không phải là ngọn núi. Thì đó là cảnh giới của phi tư lượng. Mình không có nắm nó vào một cái đối tượng nào hết. Trong cái ngôn ngữ của quantum mechanics bây giờ, thì cảnh giới phi tư lượng là cảnh giới trước khi cái wave function nó bị collapse. Nếu người nào học về quantum mechanics thì hiểu Phan muốn nói cái gì. Hồi đó có một thiền sư
tên là Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Hồi đó các hai cái dãy tăng chúng ở, một dãy phía đông, một dãy phía tây, vì một cái chuyện gì bất hòa đó thành các thầy cãi nhau. Các thầy cãi nhau thì vị thầy là vị Nam Tuyền cãi nhau hình như vì một con mèo hay sao. Có lẽ con mèo nó đẹp quá thành là các thầy bên Tây cũng muốn giữ con mèo đó. Rồi các thầy bên Đông cũng muốn giữ con mèo đó. Vì con mèo mà nó sanh ra tranh chấp. Thì Ngài Nam Tuyền mới đến các thầy và Ngài cầm con mèo lên. Ngài nói các ngươi phải nói một câu, phải nói ra được một câu. Nếu như mà các ngươi không nói ra được một câu á, thì ta sẽ chém con mèo này. Các thầy bàng hoàng hết. Tại vì các thầy đang bị kẹt vào một cái tướng, đang kẹt vào một cái nề nếp suy tư nhận thức. Tư lượng đây là một cái nề nếp suy tư nhận thức nào đó. Bị kẹt vào một cái nề nếp suy tư nhận thức nào đó. Thành ra là các thầy không mở miệng nói được. Các thầy không vào được cái cảnh giới gọi là phi tư lượng. Các thầy ngơ ngác nhìn. Thì thiền sư là một cái gì rất là đột xuất, rất là nhanh. Giống như sư cô chân không nói lúc đầu tiên nãy, chặt rất là nhanh. Thì thiền sư cầm con mèo lên và Ngài chém con mèo ra làm đôi. Ghê không? Sợ quá không? Một hồi sau thì đệ tử lớn của Ngài là Ngài Tùng Thẩm Triệu Châu trở về. Thì Ngài mới kể lại cái chuyện hồi nãy nhà Đông nhà Tây vì con mèo tranh chấp với nhau. Ta hỏi tụi nó là nói câu con mèo thoát chết mà nó không nói được. Nhà ngươi thì nhà ngươi làm sao? Tùng Thẩm Triệu Châu lấy đôi dép ra, để dép lên đầu đi. Thì đây là cảnh giới phi tư lượng, vượt thoát ra tất cả những sự suy nghĩ. Tùng Thẩm Triệu Châu để đôi dép lên đầu và đi. Tại cái đầu của mình á, là cái nơi quý nhất trong cái khuynh hướng của Á Đông á, thì cái nơi cái đầu là cái nơi mà mình thờ cha thờ mẹ thờ tổ tiên, tất cả cái đó rất là cao quý. Mà Tùng Thẩm Triệu Châu lấy cái đôi giày cỏ của ông ta để trên đầu, vượt thoát ra tất cả những cái suy tư nhận thức, vượt thoát ra tất cả những cái giới hạn phân biệt. Ngài đi vào trong cái cảnh giới gọi là cảnh giới phi tư lượng. Thì nhờ nếu như mà Tùng Thẩm Triệu Châu có mặt ngày hôm đó, khi mà Nam Tuyền đưa con mèo lên và Tùng Thẩm lấy cái đôi dép để trên đầu, thì đã cứu được con mèo. Là con mèo chưa chặt đã làm đôi. Con mèo vẫn là con mèo sống. Giữa với sự sống và sự chết nó có 50%. 50% sống và 50% chết. Cái cảnh giới này, cái cảnh giới chỉ 50% này và 50% kia, cái cảnh giới đó gọi là cảnh giới của phi tư lượng. Phi tư lượng. Cái cảnh giới mà nơi đó cái chủ thể và đối tượng nó chưa phân biệt ra. Mà nói theo cái ngôn ngữ của quantum mechanics á, là cái cảnh giới mà cái wave function nó chưa collapse. Nó chưa collapse cái the wave function. Do đó nó còn có trong cái possible probability. Và phi tư lượng là cảnh giới của các vị hành giả thiền, các thiền giả. Là cái tuệ giác đó là tuệ giác mình tiếp xúc đích thực với sự sống. Nơi nào cũng là sự sống hết. Không có một nơi nào mà không có mặt của sự sống. Sự sống nó bàn bạc khắp mọi nơi. Và cái cảnh giới thiền là cảnh giới đưa mình trở về tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm mà không bị kẹt vào bất kỳ một hình thái nào của sự sống. Trong một cái bài pháp thoại mà Pháp Ấn được xuất gia trong năm đầu thì xong nói cái câu châm ngon, cái câu cốt tủy mà của dòng thiền Tào Động của Nhật Bổn á, cái câu đó là thư lương tư lương, lương đây là giống như tư lượng á, là suy nghĩ. Tư lương cá bất như bất tư lương để, bất tư lương để như hà tư lương, phi tư lương thì tiền chi yếu chỉ là yếu giả, tiền chi yếu giả. Tư lương cá bất tư lương để, mình suy nghĩ về một cái mà không thể suy nghĩ được. Bất tư lương lệ, bất tư lương để như hà tư lương, cái mà không suy nghĩ được thì làm sao mà mình suy nghĩ. Phi tư lương thì tiền chi yếu giả, không suy nghĩ là cái con đường của tất cả nhà thiền. Đó là cảnh giới của phi tư lương. Và cái cảnh giới phi tư lương đó là cái cảnh giới bàn bạc trong bài thơ của Giả Đạo. Nó bàn bạc trong khói trầm mà xong đưa ra, với lại là cái những cái bông hoa rất là đẹp. Và cái sự sống ở tại làng á, nó đã được khởi đầu, đã được xong khởi xướng. Cái đời sống thiền đó đã được xong khởi xướng. Và tất cả những người chúng ta ngày hôm nay tiếp nối con đường đó. Xong chưa bao giờ đến, xong chưa bao giờ đi. Xong chưa bao giờ có mặt và xong chưa từng bao giờ vắng mặt. Đó là cảnh giới của phi tư lương. Và tất cả mỗi người hành giả chúng ta phải tiếp xúc được cảnh giới đó cho bằng được. Thì lúc đó mình mới thành tựu được trên con đường tìm cầu của mình. Mình sẽ không có than trách giống như là Giả Đạo. Tiếc quá, bây giờ mình không thấy cái vị ẩn sĩ đâu cả. Vị ẩn sĩ có mặt khắp mọi nơi, trong từng hơi thở của mình, trong từng bước chân của mình. Chúc đại chúng tiếp xúc được với cảnh giới của phi tư lương, và đừng để cho con mèo nó bị chết ngày hôm nay.